tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca, trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cam dỗ phu vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi Chúa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng soi soi cuộc đời.
Kính thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Trọng Nguyên là một ký giả của nhiều tờ báo lớn ở Hoa Kỳ, kể cả báo Time. Sau hơn nửa đời người luôn luôn chống đối Chúa, ông đã quyết định theo Chúa Giê-xu. Sau đây là lời tự thuật của ông Nguyễn Trọng Nguyên. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi.
Tôi rất hân hoan được kể lại sơ lược cuộc đời tôi, cùng những kinh nghiệm tôi đã gặp, đưa đến việc tôi trở thành một tín đồ Cơ Đốc. Cuộc đời của một kẻ chết được sống lại, không phải qua một suy luận trừu tượng, nhưng bằng những kinh nghiệm, những sự thật đã xảy ra trong đời. Tôi ra đời trong một gia đình khá giả về cả danh vọng lẫn tiền tài, vật chất. Gia đình tôi cũng như hầu hết những gia đình quan lại ngoài Bắc, không thực sự theo một đạo nào. Trong nhà phần nhiều có bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật, Thánh, vân vân. Chúng tôi cũng tin có một ngôi vị trừu tượng tối cao là trời, nhưng thật ra chúng tôi chỉ tin khi muốn cầu xin việc gì, và cầu bất kể ai tùy ý muốn của mọi người. Có lẽ niềm tin mạnh mẽ nhất là tin ở số mạng, và tin rằng nếu ông bà cha mẹ mình ăn ở hiền lành, thì con cháu được phước. Đối với các tôn giáo khác, tôi coi thường, vì cho rằng đó chỉ là nơi nương náu của những tâm hồn thất bại. Đối với Công giáo hoặc Tin lành, tôi cho càng tệ hại hơn. Không những tôi có thành kiến xấu mà còn chê bai bài bác. Khi còn trẻ, tôi ngỗ nghịch đến nỗi còn làm thơ chế giễu Chúa Giê-xu để trêu chọc các bạn học là tín đồ. Mang cái niềm tin phước đức do ông bà để lại, tôi lớn lên trong sự sung túc của gia đình. Cá nhân tôi tuy có trải qua những gian nan vật chất, nhưng theo đà lớn lên, phần nhiều tôi gặp may mắn này đến may mắn khác. Cho đến khi lập gia đình rồi sinh con cái cũng vậy, mỗi năm qua đi tôi lại gặp vận hên nhiều hơn. Những vận hên đó đã dần dần biến tôi thành con người tự cao tự đại. Thêm vào đó, trong 11 năm làm báo lại được hợp tác với nhiều tờ báo lớn ở Hoa Kỳ. Sau khi biết được mặt trái của phần lớn những chính khách, những nhà lãnh đạo, lãnh tụ, tôi lại thấy thêm một điều là giữa con người với con người chẳng có ai hơn ai. Họ chỉ hơn nhau là vì cái vỏ bề ngoài. Vì vậy, lòng tự tin, tự tôn của tôi càng ngày càng tăng thêm. Tôi tin rằng nếu mình có tài, có ý chí mạnh mẽ, cộng thêm vào một chút hên, thì có thể làm được tất cả mọi việc. Tôi ví cuộc đời mình như cái diều, nếu mình hên như diều gặp gió, và lại có khả năng giữ diều cho khéo, thì càng ngày càng lên cao và vững mãi. Khi còn đi học, tôi lại say mê triết học, có triết lý của Freud như chiếc chìa khóa có thể mở tất cả mọi vấn đề phân tâm học con người. Tôi tin rằng mọi hành động cũng như đời sống con người đều do sự thúc đẩy của tâm lý và sinh lý. Với lòng tin tưởng nơi số phận tốt của mình, với một mặc cảm tự tôn và một mớ lý thuyết ngoại lai, tôi tưởng rằng có thể vẽ quãng đời của mình tới lúc già bằng một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Gia đình đầy đủ, cuộc sống yên vui, càng ngày càng phát đạt và có thể hưởng được mọi vui thú vật chất ở đời. Nhưng sự sụp đổ của Việt Nam cũng là sự sụp đổ của con người tôi. Mang tâm trạng xót xa của con người mất quê hương, tha hương lạc loài, trong mối tiếc thương cho những mất mát về vật chất và tinh thần của mình ở Việt Nam, tôi đem vợ con ra đi để sống trong cái xã hội vật chất phức tạp của người Mỹ, với lòng thất vọng tràn đầy. Còn đâu mối tin tưởng vào vận hên, vào tài và khả năng của mình, lại còn thêm nỗi lo làm sao tạo được đời sống no đủ như xưa, làm sao kiếm được một công việc vừa ý, và làm sao cho gia đình mình cũng như con cái mình khỏi bị lôi cuốn vào cái xã hội phi luân lý này. Con người tôi trong khoảng thời gian ấy chẳng khác nào người bị đẩy xuống dốc, muốn leo lên nhưng không còn tin tưởng vào sức lực của mình nữa. Như hầu hết những người bạn Việt Nam tị nạn có gia đình, tôi đã tự an ủi: thôi, dù sao mình cũng đã sống già nửa cuộc đời rồi, đã nửa hưởng đủ mọi thú vui vật chất ở đời rồi. Bây giờ đành quên sống cho mình, mà chỉ lo cho con cái sao cho nên người, và khỏi bị hư hỏng bởi cái xã hội đảo điên này. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu để ý đến Cơ Đốc giáo, nhưng với một tư tưởng lợi dụng. Tôi cho rằng các nhà thờ ở Hoa Kỳ là nơi duy nhất còn giữ được ít nhiều giá trị luân lý, và tôi có ý định sẽ cho con cái vào đạo để may ra khỏi bị sa ngã trong tương lai. Về công việc làm thì qua bao nhiêu những khó khăn, sau cùng nhờ may mắn và cũng nhờ mấy cái chứng chỉ đại học, tôi được thâu nhận làm giáo sư phụ trách một lớp học Anh văn cho học sinh Việt Nam tại Downey, California. Vào khoảng tháng 9 năm 75, tôi không ngờ đó tôi đã bước chân vào một khúc quanh quan trọng nhất của cuộc đời. Lớp tôi dạy được bổ túc một cô giáo người Mỹ. Cô này là một tín đồ tin lành. Dưới cái nhìn của một người ngoại đạo như tôi, cô ta thật là một tín đồ hoàn toàn nhất mà tôi chưa bao giờ gặp. Chồng cô là một sinh viên đang học thần học để trở thành mục sư. Cả hai người sống một cuộc đời thanh cao đạm bạc, sống trong một căn nhà thuê tồi tàn, đi xe hơi cũ kỹ và xe đạp, ăn mặc đơn giản. Đặc biệt là cả hai người đều có một lòng thương người chân thành, cũng như một lòng yêu mến Chúa vô bờ bến. Hai người đã thực sự coi nhẹ cuộc đời này để sống cho đức tin nơi Chúa Giê-xu. Nếp sống cao đẹp ấy như một luồng ánh sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi, thức tỉnh tâm linh tôi. Cô phụ giáo đã cho tôi mượn những cuốn sách về đời sống của những người theo Chúa. Tôi đã say mê đọc để tìm hiểu những gì cao đẹp trong đó. thời gian này, bất ngờ tôi lại gặp nhiều nan đề, nhiều buồn thảm mới. Như một người đang ở lưng chừng dốc, lại bị một cái đạp cho tuột xuống vực thảm luôn. Con người tôi hoàn toàn đổ vỡ, tâm hồn tan nát. Tôi cảm thấy không còn gì cứu chữa được mình nữa, và chỉ còn con đường chết mới mong giải thoát được. Tôi đã đi mua bảo hiểm nhân thọ và tìm kiếm một lối chết thế nào để gia đình tôi được hưởng tiền bồi thường. Cô phụ giáo của tôi đã suy nghĩ nhận thấy sự tuyệt vọng trong con người tôi, và cô đã dùng những lời chứng, những kinh nghiệm của nhiều người theo Chúa để khuyên tôi nên tìm kiếm Chúa. Cô đã thuyết phục tôi tin rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ và sự chết không giải thoát được gì. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu có thể làm được mọi sự mình không ngờ, ngay cả việc chữa lành những bệnh tâm lý và sinh lý. Tôi đã nghe lời cô và thành khẩn cầu xin Thượng Đế cứu vớt tôi. Tôi đã ngày đêm cầu nguyện, những đêm thức trắng trong tuyệt vọng đã dần dần được thay thế bằng những lời cầu nguyện chân thành, tin tưởng hết lòng là mình được cứu. Rồi phép lạ đã đến với tôi. Như đang ngụp lặn trong đêm tối, tôi được dọi đèn và liệm phao cứu vớt. Tôi nhận thức được mình là con người đầy tội lỗi và tầm thường. Những cái gì tôi cho là hay, là đẹp trước kia, nay trở nên xấu xa, ích kỷ và ti tiện. Tôi thật đã ăn năn hối lỗi và đã nhiều đêm thành khẩn xin Chúa tha tội cho tôi. Lúc này, tôi cũng chưa đọc qua một câu kinh thánh nào. Tôi chỉ biết nhìn lên Chúa như một đấng tạo hóa duy nhất, và chỉ biết cầu nguyện đơn sơ, nhưng với tất cả lòng chân thành và biết ơn. Dần dần, tôi đã nhận thấy rằng tôi càng ăn năn, hối lỗi, cũng như tôi càng trông cậy nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bao nhiêu, thì sự đau đớn tinh thần lại giảm đi bấy nhiêu. Tôi thật sự thấy mình đã được Chúa cứu vớt và đang được chữa tâm bệnh. Từ đó, tôi hoàn toàn tin tưởng và đầu phục Chúa. Tôi lại còn muốn dẫn dắt vợ con đi theo đường cứu rỗi của Chúa nữa. Vì tôi thấy sự thờ phượng Chúa tại các nhà thờ người Mỹ không giúp ích nhiều gia đình chúng tôi trong việc xây dựng đức tin, nhất là vì vợ con tôi không trải qua những kinh nghiệm như tôi, nên cần phải có một sự dẫn dắt của người Việt và học hỏi lời Chúa bằng tiếng Nhật đẻ, nên tôi cố tìm một hội thánh Việt Nam. May mắn thay, tôi đã tìm được hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Los Angeles do mục sư Hiền hướng dẫn. Sau đó, vì ở Los Angeles quá xa chỗ chúng tôi ở, tôi nhờ mục sư Hiền giới thiệu chúng tôi đến một hội thánh gần nhà hơn. Mục sư Hiền giới thiệu chúng tôi về sinh hoạt với hội thánh Tin Lành Long Beach do ông Đặng Ngọc Báo hướng dẫn. Trong thời gian này tôi thật nóng ruột vì thấy vợ con tôi chưa có đức tin. Nhưng sự nôn nóng thúc giục của tôi không đem lại kết quả gì mà lại làm cho vợ con tôi thêm bực mình. Hồi đó, khế ước dạy học cũng đã chấm dứt. Tôi lại xin được một việc mua bán xe hơi. Chân ướt chân ráo bước vào một nghề hoàn toàn mới lạ, mà lại khó khăn ngay cả đối với người Mỹ. Chúng tôi lại trải qua những ngày tháng khó khăn về tài chính. Bực mình vì thiếu tiền, bực mình vì thấy tôi luôn luôn hỏi, có đức tin chưa? Vợ con tôi đã trả lời cho qua chuyện này. Nếu cầu xin Chúa ban phép lạ cho kiếm được nhiều tiền, đủ chi tiêu thì sẽ tin Chúa. Tôi tự biết không thể nào phạm thượng thách đố Thượng Đế được. Nhưng tôi đã cầu xin Chúa cứu thế Giê-xu ban cho một phép lạ để giúp vợ con tôi tin kính Chúa. Một người bạn Mỹ đồng sở làm việc với tôi, ông ta cũng là một tín đồ rất tốt, đã khuyên tôi nên cầu xin những việc nhỏ và cầu xin cho rõ ràng. Vì vậy tôi đã liều lĩnh xin Chúa cho tôi tháng đó kiếm được 1.200 đồng. Việc cầu xin một số tiền nhất định như vậy đối với nghề bán xe hơi, mà lợi tức tùy thuộc ở số xe bán được, thật là một sự liều lĩnh. Nhưng tôi đã chân thành cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ đem phép lạ như Ngài đã từng làm để chữa tâm bệnh cho tôi. Cuối tháng đó, tờ tổng kết lợi tức của tôi ghi đúng 1.240 đồng. Gia đình chúng tôi thật run sợ trước phép lạ này, nhưng rồi lại bàn với nhau thế này. Số tiền đó sau khi trừ thuế, đóng bảo hiểm sức khỏe thì chỉ còn gần 800 đồng, đâu có đủ tiêu. Sao không xin Chúa cho thêm? Lần này mọi người trong gia đình tôi đều chân thành cầu nguyện xin Chúa cho 1.600 đồng. Cuối tháng đó, cầm tờ giấy tổng kết lợi tức ghi 1.660 đồng mà tay tôi run lên, gai ốc nổi cùng mình. Nước mắt dâng tràn, tôi nghẹn ngào cảm tạ Chúa đã tha cho chúng tôi tội khởi dại, đòi hỏi như vậy. Chúng tôi tin rằng không phải vì Chúa chấp nhận sự thách thức, mà chính vì lòng yêu thương bao la của Chúa muốn cứu vớt chúng tôi, vì nhận thấy lòng chúng tôi chân thành tin ở quyền năng của Chúa cứu thế và muốn đầu phục Ngài. Từ đó về sau, chúng tôi không dám xin những điều này nữa, nhưng Thượng Đế vẫn ban ơn cho gia đình chúng tôi nhiều khi hơn cả những điều ước mong. Thank you. tại Hội Thánh Long Beach, chúng tôi đã thờ phượng Chúa trong tình thương yêu tràn đầy của các tín hữu khác và được mục sư hướng dẫn học hỏi giáo lý. Chúng tôi đã được mục sư Hiền làm phép báp têm và từ đó đến nay sống vui thỏa với cuộc đời một Cơ Đốc nhân trong ơn phước của Chúa. Nhắc lại những phép lạ này, những kinh nghiệm cũng như những ơn phước đó, tôi không hề muốn nói là tin Chúa để có được một cuộc đời sống đầy đủ về vật chất. Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ muốn làm chứng về quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời, cũng như hàng ngàn, hàng vạn người khác đã làm chứng về phép lạ của Ngài đối với thế giới và loài người. Tôi chỉ muốn nói lên rằng những ân phúc mà gia đình chúng tôi nhận được, cũng như hàng triệu người khác đã nhận được, hoàn toàn không do sự đòi hỏi mà được, nhưng chính là nhờ sự thương xót và nhân từ vô vàn của Chúa ban cho con người. Sau này học hỏi lời Chúa trong Thánh Kinh, tôi lại biết rằng sự yêu thương vô biên của Thượng Đế đã đem đến cho con người qua đức tin. Nhưng đức tin đây không phải là đức tin do con người tạo ra. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người thờ Chúa bao nhiêu năm mà đời sống vẫn tăm tối, xa đọa, trong khi nhiều người khác chỉ mới tiếp nhận Chúa có ít lâu, lại có một cuộc đời trong sáng, đẹp đẽ. Đức tin đâu có phải là tình cảm và ước muốn của con người đối với Thượng Đế. Đâu có phải là chỉ chăm lo nghi lễ, thờ phượng, hoặc giữ các giáo điều cũng như giữ đúng điều lệ của hội này, hội kia mà có được. Song đức tin chính là tiếp nhận lời hứa của Thượng Đế dành cho mọi người. Đức tin khác xa sự tin tưởng, vì Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Tôi đã được Đức Thánh Linh mở trí để hiểu rằng, khi con người nhận lãnh đức tin của Ngài, thì cũng nhận lãnh sự hiểu biết. Có đức tin thực sự của Chúa, thì lòng con người sẽ hết nghi ngờ, lo âu, buồn khổ, và sự bình an thảnh thơi sẽ tràn ngập trong lòng. Qua những kinh nghiệm tôi học được một điều, là khi tôi nhận biết sự hèn kém yếu đuối của tôi và thú thực điều đó với Chúa, rồi đặt mình hoàn toàn trong bàn tay cứu rỗi của Ngài, thì quyền năng Ngài được bày tỏ lớn lao hơn bao giờ hết. Nhưng tôi lại nhận thức rằng, con người, mà chính tôi là một bằng chứng, thường hay có khuynh hướng lãng quên sự nhân từ và lòng thương yêu của Thượng Đế. Sau khi những nan đề đã được Chúa giải đáp rồi, thì con người lại quay sang lo chăm sóc con người vật chất của mình. Mới khác đi, lại để cho lòng mình bị chi phối bởi các quyến rũ của tiền tài, hư danh hoặc tham vọng. Từ một con người tự cao, tự đại, xấu xa, tội lỗi, từ một con người chết cả linh hồn lẫn thể xác, tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu cứu rỗi, rửa sạch tội lỗi và gánh vác mọi đau khổ cho tôi, rồi hoán cải tôi thành một con người mới. Tôi chẳng biết nói gì hơn là chân thành cảm tạ Chúa và cầu xin Ngài giang tay cứu chuộc những con người đau khổ và tội lỗi trên đất này.
Con vơ vơ bước chân đi giữa xa mà cô, lòng buồn vương bao nhiêu đau thương mắt vẫn mờ. Bao nhiêu năm tháng con lơ thờ, con đi xa Chúa nhưng bây giờ trở về đây xin Chúa lau khô dòng lệ xưa. Con xa Ngài đời thật lênh đênh như con thuyền lạc loài không bến, gió cuốn đưa mịt mù vào đêm, run sợ khi trung dương vang tiếng. Nhưng hôm nay bước chân con đã quay về đây, lòng bình an còn yên vui trong cánh tay Ngài. Con không lo gió mưa bên ngoài, con không than khóc như bao ngày, vì từ nay con sống trong hy vọng từ đây. Hôm nay tôi hát lên đây khúc ca tình yêu, gọi người đang đau thương cô đơn bước trong chiều. đang đi trong gió mưa chưa điều, tâm tư cay đắng hoang mang nhiều, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu. Trao cho Ngài mọi điều lo lắng, nương nơi Ngài đời thật êm ấm, Chúa sẽ cho lòng tràn bình an, hy vọng vì tương lai tươi sáng, mau lên đi hơi ai đang bước chân ngần ngơ. Trở về bên Giêsu yêu thương chính bây giờ, ôi Giêsu thiết tha mong chờ, xin ai ơi cho nên đừng ngờ, người người ơi nghe tiếng Giêsu lần nào chưa, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu.